Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Hello, chào Leon.
Xin chào Ken.
Leon, Ken thường hỏi mọi người là bây giờ đó trong cuộc đời của Leon đó, là cái câu hay là cái tên làm người Việt Nam á có ý nghĩa gì với Leon?
Leon đã xem qua chương trình của Ken rồi và đã thấy rất là nhiều những câu hỏi, cái câu hỏi này được trả lời rất là hay. Thì tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của Leon nó không có được thông minh hay là hay như những người kia, mà Leon nghĩ rằng để trả lời này chính xác nhất, mình phải đi ngược lại từ bắt đầu từ cái lúc mà Leon muốn được làm người Mỹ và bớt được làm người Việt Nam, và đi ngược trở lại để phát hiện ra, từ cái đó mình phát hiện ra là cái gì làm cho mình cảm thấy mình là Việt Nam. Thì cũng có nhiều lần Leon đã chia sẻ trong những cái phỏng vấn khác, đó là có một cái thời gian, đó là khi mà mới qua Mỹ và phát hiện ra cái tình yêu mới của mình, cái đam mê mới của mình, đó là nhạc kịch, và muốn đi theo đuổi cái con đường musical theater, nhạc kịch. Thì mình hiểu là những cái mà trở ngại cho mình đó là ngôn ngữ, màu da, sắc tộc, và cái mơ ước để mà trở thành một người nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp, nó phải đứng trước một cái trở ngại quá lớn như thế này. Khi mà mình đã 13 tuổi rồi, mình không phải là một đứa bé, nếu mà mình đi qua sớm chừng 1-2 năm thôi nó cũng dễ dàng hơn rồi, nhưng mà 13 tuổi nó đã nằm cái ngưỡng cửa, đã gần như là hoàn chỉnh là Việt Nam rồi, rất là khó để hội nhập hơn nếu mà mình qua 10 tuổi hoặc 11 tuổi là nó rất là dễ bị xóa đi, right? Nếu mà
tại sao cái 2 năm 3 năm đó là khác như vậy?
Tôi nghĩ rằng với lại nó cũng thuộc vào, Leon nghĩ rằng nó thuộc vào cái bản chất con người. Nếu mà người đó họ tình cảm hơn, hoặc là họ sâu xa hơn, hoặc là một người mà họ vô tư hơn, thì họ sẽ dễ bị xóa đi. Còn mình thì mình đã mê cải lương, mê chèo, mê nhạc thái thanh, mình là một cái thuộc dạng cái tâm hồn kia rồi, và mình cũng sinh ra một trong cái gia đình mà cũng rất là có cái tính nghệ thuật, thì có lẽ cái tâm hồn nghệ thuật ít nhiều gì nó cũng dễ mà bám dễ vô những cái điều nhỏ nhỏ đấy, và chính những cái điều nhỏ nhỏ đấy nó tạo ra cái bản chất con người, nó tạo ra cái tâm hồn của mình, phải không? Thì Leon đã có đủ cái thời gian ở Việt Nam để bám dễ vô những cái đó rồi, bám dễ vô cái ẩm thực, cái văn hóa, nghệ thuật, đó là những cái đối với Leon. Chính trị thì không nói làm gì, tại vì biết mình cũng không phải là người đam mê quan tâm đến chính trị, thì những cái đó đối với Leon nó là những cái mà nó tạo ra cái bản sắc dân tộc, phải không? Thì 13 năm đã đủ cho Leon, nó khó chui đi rồi, và mình đủ 13 tuổi, mình đủ nhận thức để mà mình luyến tiếc, mình hiểu là mình muốn buông hay là mình không muốn buông. Còn nếu mà mình sớm hơn chút xíu thì mình có thể là mình dễ bị cuốn theo những cái mới hơn, và mình quên những cái cũ nó dễ hơn, tại vì mình còn vô tư mà, mình dễ nhào nặn, mình dễ thấm nhuần hơn. Thì trở lại cái khi nãy, vì mình biết là mình muốn theo cái nghề này, mình hiểu là cái điều thứ nhất là mình phải nói tiếng Anh giỏi. Mình biết là mình thua thiệt hơn người ta là mình quá trễ. Tiếng Anh mình ít nhiều gì chắc chắn sẽ nghe là biết là một người châu Á. Cái vóc dáng thì là không trốn chạy vào đâu được rồi. Là nó chắc chắn nhìn vô là thấy Asian 100%, châu Á 100% rồi. Thì không phải là mình xấu hổ về cái mình là ai, nhưng mà vì mình muốn hòa nhập để mà mình đạt được cái mục đích của mình là trở thành nghệ sĩ nhạc kịch, thành ra mình muốn làm sao mà xóa bớt cái kia, tại vì mình sợ cái kia nó sẽ lấn cái mới. Không phải là mình không muốn giữ mà mình sợ nó lấn. Thí dụ như là nếu mà Leon cứ nghe cải lương đó, thì làm sao mà Leon nói tiếng Anh chuẩn được, phải xem phim Mỹ, phải xem TV, phải nghe radio, cái gì cũng Mỹ, thì phải cũng phải tiếng Anh để cho cái tiếng Anh nó át cái tiếng Việt, right?
Right.
Mình phải muốn thấm nhuần cái văn hóa mà mình không có sinh ra ở đây. Thì như ở đây con nít lớn lên thì biết Power Ranger, biết Saved by the Bell, biết Star Trek. Mình thì mình biết những cái của Việt Nam, thì là mình đã mất 13 năm cái văn hóa rồi, mà những cái văn hóa đó thì nó đóng góp vô để mà trở thành một nghệ sĩ Mỹ. Thì vì nghệ sĩ Mỹ thì cần phải hiểu cái văn hóa Mỹ, right? Nếu mà họ đưa cho mình một cái kịch bản mà họ reference Saved by the Bell mà mình chả biết Saved by the Bell là cái gì. Ví dụ như là ô, chúng ta cần một diễn viên cái vai này nó giống giống như là Jack Morris. Mình đâu biết Jack Morris là ai thì làm sao mà mình ấy, phải không? Đó thì tất cả những cái đấy thì là mình chết mẹ rồi, mình muốn làm Mỹ, right? Và mình muốn làm Mỹ mà để càng càng nhanh á, thì mình phải càng lấn dẹp cái quyền Việt Nam nó qua một bên. Nhưng mà và nhất là ở Orange County, trong cái tuổi mà high school, nó còn có cái vấn đề là không biết là hồi đó Ken đi học thì con nhớ không, có vấn đề là đứa nào đi qua Mỹ trước, đứa nào đi qua Mỹ sau nữa.
Có
You know,
có.
đứa nào đi qua Mỹ trước thì coi thường những đứa qua Mỹ sau, gọi là FOB, right? Fresh off the boat. So, you know, mình vào cái tuổi nó rất là nhạy cảm, right? Mình muốn được hòa đồng chứ mình không có muốn bị bật ra. Và để mà hòa đồng đó, thì mình phải cool. Mình phải cool, và nếu mà cool là phải không được FOB. Mà FOB là những cái mà mình mang của mình qua, mình là bản chất mình là cái gì đó, mình phải lấn cái đó để mà mình hòa đồng. Thì đó nó rất nhiều cái đó nó làm cho mình từ từ mình chỉ muốn là mình đẹp cái kia đi, right? Và cái điều đó nó đi suốt với mình rất là nhiều năm, cho tới khi mình trưởng thành, cho tới khi mình vào nghề, mình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp gì đó. Thì từ từ nó giảm bớt đi thôi, tại vì mình đã có những cái, mình đã đạt những cái thành công nhất định rồi, thì mình cũng bớt lo. Nhưng mà mình vẫn sợ, là tại vì mình vẫn sợ cái kia nó trở lại, nó sẽ lấn át để mình không tiếp tục được cái con đường của mình, right? Thí dụ như là nghe cải lương nhiều thì lại sợ là, thì giống như là Leon mà về Việt Nam một thời gian dài, đi qua Mỹ cái tiếng Anh nó sẽ bị lẹo lưỡi, right? Tại vì ở Việt Nam thì nói tiếng Việt không, mà qua đây cái mấy đứa bạn nó sẽ chọc là, ủa rồi mày đi Việt Nam lâu quá, bây giờ mày qua đến nói tiếng Anh mày nói giống như một thằng Việt Nam
Mới
mới qua
qua.
vậy, right? It's true, right? Because về Việt Nam thì mình đâu có sử dụng nhiều, mà buồn cười nghĩa là về Việt Nam thì mình phải cố làm sao mà nói tiếng Việt nó như là local, right? Để mà thí dụ là không bị người ta ăn hiếp, để mà đi 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 làm business đó, người ta không có coi thường mình, để mà nói ô thằng này nó Việt kiều, mình có thể gọi là qua mặt nó hay gì đó, như đâu. Ngay cả những cái chuyện đi qua ngoài chợ mình cũng phải, mình muốn nói chuyện như một người local để mà mình không có bị take advantage of, right? Thì đó, thì cái gọi là cái conflict này nó kéo dài cho tới một cái buổi, cho tới năm khoảng 2015 và 2014. Thì Leon bắt đầu tham gia một cái vở nhạc kịch Broadway gọi là Flower Drum Song của David Henry Hwang. Đây là một cái vở nhạc kịch revival, và tất cả những cái nhân vật ở trong đó đều là một cái vở nhạc kịch về văn hóa của Trung Hoa, của Trung Quốc. Và tất cả những diễn viên ở trong đó đều là người châu Á. Leon là người duy nhất là người Việt Nam, nhưng mà những người khác là người Phi, người người Nhật, Korean, Chinese. Và ở cuối mỗi cuối vở thì từng nhân vật bước ra downstage, bước ra center stage và nói tên thật của mình là gì và mình đến từ đâu. Và đó là lần đầu tiên mà Leon đứng trên sân khấu và nói là My name is Leon Lê, I'm from Saigon, Việt Nam. Và cái vở đó nó nói về một người người Trung Quốc, người Mỹ gốc Trung Quốc, một đứa con Mỹ gốc Trung Quốc trẻ tuổi với một ông cha làm nghề là một người diễn viên kinh kịch ở San Francisco vào thập niên 40. Và cái conflict giữa người con và người cha về việc là người con nghĩ rằng cái văn hóa kinh kịch nó quá cổ hội cổ hủ, nó quá lạc hậu, và bây giờ phải hiện đại lên, phải mỹ hóa lên, và anh ta chối bỏ cái văn hóa Trung Quốc của anh ta. Và trong khi đó người cha thì lại đây mới là những cái gì đã làm nên nguồn gốc của mày, làm nên con người của mày, mày không thể từ bỏ gì đấy. Thì trong cái quá thì làm việc cái vở đấy thì nó bắt đầu nó gợi nhớ cho mình để khi mà mình tìm hiểu nhân vật thì mình cố mình đào trong cái vốn sống của mình để mình tìm những cái gì đấy để mình có thể liên kết với nhân vật, thì mình mới nhận ra ủa chết cha, thì mình đúng là cái thằng diễn viên này rồi, cái thằng nhân vật này rồi. Mình là nó, mình muốn từ chối để mà mình trở nên American, right? Và sau đó có một cái buổi, xong một cái buổi rehearsal nào đó, một cái vở khác, thì Leon là người châu Á duy nhất ở trong cái vở đấy. Thì sau một cái buổi rehearsal, cả đám đi ăn, thì trong một cái quán ăn ở New York nó có một cái tấm gương rất là to ở trong cái phòng ăn, thì mình ngồi xuống nguyên một bàn như thế này. Và vô tình, một cái lúc vô tình nó giống như cái bàn Chúa Giê-xu vậy. You know, mình ngồi thì mình vô cùng mình ngẩng lên thì mình thấy có một cái thằng Á Đông, cũng có thằng Á Đông kìa. Mình không nhận ra đó là cái reflection của cái bàn của mình. Right? Và lúc đó mình mới nhận ra mình là châu Á. Right? Xung quanh là người Mỹ đen, người Mỹ trắng, Hispanic. Leon là người duy nhất, đúng rồi, là cái vở West Side Story. Thì trong một cái tích tắc đó thôi, mình mới nhớ ra khi mà mình đi hàng ngày thế này, không? Nhất là ở một trong cái thành phố như là thành phố New York, mình không bao giờ mình nghĩ đến cái mặt mình nó như thế nào. Và khi mình nói, nhất là khi mình nói chuyện với những đồng nghiệp, với bạn bè, thì mình không có cảm nhận được cái sự khác biệt. Tại vì thứ nhất là đó những người thân của mình, những người đang người yêu thương của mình, thì họ không đối xử với mình cái gì khác cả. Và nhất là một cái thành phố New York thì gần như là mình không cảm giác từ đấy, tại vì nó là một cái thành phố rất là đa chủng tộc. Thành ra mình quên là mình nhìn như thế này. Và mình cứ nghĩ, mình cũng không hẳn là mình nghĩ là mình không nghĩ là mình là tóc vàng hay là mũi da trắng, nhưng mà chỉ là cái điều là mình không nghĩ tới, và mình nghĩ là mình cũng như họ thôi. Chứ không nghĩa là mình nói ô tao là Mỹ trắng, nhưng mà mình chỉ nghĩ là nó không có cross your mind, right? Thì vô tình mình nhìn một cái gương, mình mới nhìn ra là oh my gosh, tao là châu Á, right? And và từ đó mình mới nhận ra là mình có làm gì đi chăng nữa, mình vẫn cái điều đó không có xóa được. Mày có cố gắng làm Mỹ thế nào, mày có nói tiếng Anh perfect như thế nào, thì người ta vẫn nhìn mày, vẫn không thể chối bỏ được mày là ai, right? Sau đó thì Leon có quá trình trở về Việt Nam, đóng phim, rồi tham gia một vài cái game show, rồi nói chung là bắt đầu hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Nhưng mà cho đến khi làm Song Lang, hoặc là cho đến khi bắt đầu cái việc mà bước vào nghiên cứu để làm Song Lang, nghĩa là đi học cải lương, cũng hết mấy năm trời, có nhiều bạn bè ở đấy và giao tiếp cuộc sống, có nhà ở đấy chứ không phải là ở khách sạn nữa, ngày ngày đi chợ về tự nấu ăn, tự trả giá ở ngoài chợ, Và thật ra là đúng đúng là tới lúc mà bắt đầu vào và làm trong lang á, thì từ từ nó trở về với mình. Và cái gì nó trở về, đó chính là những cái ký ức. Mình đi chợ mình trả giá, nói ngày xưa mình đi chợ với mẹ mình cũng trả giá thế này nè. Mình đi bộ, mình không cần phải tìm trên đường, đã ba gần hai mươi mấy năm, 30 năm rồi mà mình vẫn đi được, mình đi theo giống như con chó nó nhớ hơi đường vậy đó. Mình cứ mà mò hồi mình ra được cái chỗ đấy. Mình nấu ăn cũng thế, mình cứ nhớ là tự dưng nó nằm ở trong những cái góc kẹt nào ở trong trí của mình đó. Và mình nói, hình như phải có cái này nó mới ra, là mình nhớ mang máng hồi đó. Cho dù hồi đó mình trước khi đi mình 7, 8, 9, 10 tuổi, mình 12, 13 tuổi gì đấy, thì nhưng mà nó nằm ở đâu đó đó. Và những cái bài nhạc khi mà hàng xóm họ trỗi lên, những bài cho dù là bài cách mạng hoặc bài nhạc vàng hoặc là bài tiền chiến hay cái gì đó, tất cả những cái đó giống như là một cái phim khoa học viễn tưởng, mà những cái mảnh ghép nó biến thành một cái bộ phim Steven Spielberg vậy đó, trong những cái mảnh đó nó thành một cái này, cái đó là cái cảm giác. Và khi mà tất cả những cái đó, và khi mà và vì một cái quan trọng nữa là vì mình làm xong lang, thành ra mình cần mình chú tâm vào cái việc mình đào bới những cái đó lên để mình có thể mình bỏ một cái bộ phim. Thì khi mà cái bộ phim nó hoàn thành và khi mà tất cả những cái mảnh ghép đó nó trở lại với mình á, mình mới cảm thấy nó comfortable. Hai mươi mấy năm trước tới giờ giống như mình là imposter vậy á. Nó comfortable impostering cái nhân vật của mình ấy, right? Tại vì mình làm lâu quá rồi. Nhưng mà cái này á, nó mới thật sự là mình. Và bây giờ mình nói tiếng Anh sai, mình nói tiếng Anh có accent, mình ăn nước mắm, mình hâm đồ ăn mà nó bị hôi rình, mình nấu ăn trong nhà mình mà nó hôi, mình không mắc cỡ. Tại vì I live in apartment, mình sống ở một cái apartment in New York vậy. Nấu ăn mà nước mắm một cái là nó hôi rình, mà nó hôi ra tới cái hallway luôn. Ngày xưa mình rất là ngượng đấy, hoặc là mình nói tiếng Anh mà nói sai, hoặc là mình sợ là sẽ bị accent hay là cái gì đấy, mình muốn nói phải perfect. Bây giờ mình không có care nữa, mà mình còn hãnh diện nữa. You know what? Yes, I'm Vietnamese. And you know what? Vì tôi Vietnamese, tôi mới làm được sông lan. Vì tôi Vietnamese, thành ra tôi có được là cả hai. Nếu bạn chọc tôi, nghĩa là bạn chỉ có một à? Right?
Yes.
Yes, I might speak English with an accent because I can speak two languages. English is only my second. Right? Tôi có thể nghe được cải lương, nhưng mà tôi có thể biểu diễn on Broadway nhạc kịch. Tôi có thể đủ cái tâm hồn, tôi có thể xé ra đủ để mà tôi yêu chèo, để mà tôi yêu cải lương, để mà tôi yêu hát bội, để mà tôi yêu tuồng, để mà tôi cái tiếng trống chèo nó có thể làm cho tôi khóc được, và cái dàn nhạc giao hưởng của orchestra tôi vẫn có thể hát theo được. Vậy thì tôi được hơn chứ đâu có tôi có mất đi. Right? Tôi tại sao mà tại tôi tại sao mà tôi lại phải
Mặc cảm.
mặc cảm. Right? Và bây giờ mình rất là hãnh diện. Anh và mình nghĩ rằng cái điều này nó cũng phát triển theo cái tuổi là tuổi thọ, tuổi lớn lên của mình, right? Mình mature và mình establish, thì đương nhiên nó cũng có ít nhiều góp phần vô cái sự tự tin về bản thân của mình là ai, nhưng mà tôi nghĩ rằng 90% nó đến từ cái việc, cái confidence của mình, cái sự tự tin của mình, nó đến từ cái việc mình chấp nhận mình là ai và mình hãnh diện mình là ai.
Leon, Ken muốn hỏi là lúc mà Leon còn nhỏ đó, 13 tuổi, trước từ 13 từ sinh ra tới 13 tuổi, bố mẹ Leon có hướng dẫn Leon về vấn đề nghệ thuật hay là cái động lực gì mà để cho Leon quan sát cuộc đời rất là kỹ từ năm 13 rồi về qua tới Mỹ được phát triển theo cái đường lối nghệ thuật?
Leon nghĩ rằng ngày xưa nếu mà hỏi Leon là trước trước đây khoảng 5-6 năm thì mình nghĩ là tất cả là mình tự mình bản thân mình như thế, nhưng mà bây giờ qua qua một cái khoảng thời gian sống ở Việt Nam thì Leon mới nhận ra là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều từ gia đình. Cái việc mà nghe nhạc Thái Thanh, cái việc mà yêu cái tiếng trống chèo, trừ ngoại trừ cải lương thôi, tại vì trong nhà không ai thích cải lương nữa. Nhưng mà Leon mê hát bội là vì ngày xưa mỗi thứ bảy là bố Leon đạp xe đạp chở Leon vào nhà hát câu lạc bộ lao động để mà xem hát bội. Xong rồi ở nhà thì mỗi lần có chèo là mẹ nói đó, có thấy chèo hay không, cái câu văn hay không, cái đó Thúy Vân giả giải đó, cái đó là Hồ Xuân Hương đấy. Mà hồi nhỏ mình chỉ có họ, nó đã gieo vào đầu mình nhưng mà mình không nghĩ tới này, tại vì nó nằm ngay đó là mình nghĩ nó chẳng đi đâu cả, thành ra mình không có nghĩ tới. Thí dụ như là một cái món ăn, một cái món bún bum hay là gì đấy, đấy mẹ mẹ cũng bảo là đấy cái món bún bum nó như thế này, này nó mới ra bún bum đấy. Thì những cái nhỏ nhỏ đấy mình không có nghĩ tới, nhưng mà đến khi mình cần á, mình mới sực nhớ là nó đã ăn vào tiềm thức của mình từ bao lâu rồi. Tất cả những cái gu thẩm mỹ ít nhiều gì những cái đó đều được ươm mầm từ gia đình rồi.
Mà tại sao mà gia đình của Leon lại có những cái yêu thích như là nhạc Thái Thanh, nhạc tình chiến? Tại sao trong tại vì nhiều người thì nếu mà nói mà tổng quát á, thì cũng không có những cái nhạc như vậy, cũng không, tại Ken đi Ken đấy cũng không có tuổi của, tại vì Ken với Leon là cùng tuổi với nhau. Ken nghe Leon nói vài lần về Thái Thanh và nhạc tình chiến là Ken biết là trong gia đình của Ken á, là bố mẹ của Ken lúc nào cũng nói chuyện về Văn Cao, Phạm Duy, Trinh Công Sơn. Nhưng mà nếu mà không có cái đó đó, nếu mà không có cái gieo cái hạt như vậy đó, thì là những người như là Ken B. Leon không có bao giờ nghĩ đúng tới những cái việc đó.
Yeah, đúng rồi. Thì mình cảm thấy mình cũng rất là may mắn là có một cái sống lên trong một cái môi trường mà có những người cũng có cái tâm hồn như thế để họ đeo cho mình những cái điều như thế. Và có một cái điều rất là buồn cười là vượt hơn những cái đó, bây giờ Leon đang làm research cho cái project mới của mình, thì bây giờ mình lại rất là mê nhạc sến, nhạc bolero, mà phải bolero thâu trước 75 cơ, you know.
Nói tới nhạc sến, cái đó có, mình có làm người ta đụng chạm không, những người mình nghe cái nhạc đó? Is that a derogatory term?
Maybe, I don't know, but that's what they call it. Yeah, you know, that's the category that most of people who call it. Bây giờ nó gọi là bolero, nhưng mà thật ra đâu phải là lúc nào nhạc sến cũng là bolero. Và nhạc sến cũng không phải là nhạc quê hương nữa. You know, tại vì nhạc quê hương sau này của thí dụ như là Mạnh Quỳnh hoặc là Phi Nhung thì đó là nhạc quê hương, còn không thể gọi nhạc Thanh Thúy là quê hương được. Right? Thanh Thúy hoặc là Thanh Tuyền ngày xưa, cái đó không phải là nhạc quê hương. Thì bây giờ mình chỉ nhớ là cái đó là category, nhưng mà mình thích, thành ra không thể gọi là mình
Leon mới bao lâu rồi mê nhạc sến?
Mới đây thôi khoảng một năm trở lại đấy.
Cái động lực nào mà Leon bắt đầu nghe nhạc sến?
Tại vì ban đầu là vì cái khu mà Leon ở Việt Nam là nó nằm ở trong cái khu chung cư cũ ở Sài Gòn, ở quận 1, và nó luôn luôn vặn lại vì cái thể loại nhạc đó là cái thể nhạc mà nó dễ đi vào lòng người nhất, nó đại chúng nhất, nó dễ nghe nhất. Bởi vậy trong những cái ngóc ngách nhỏ 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 nhỏ, và nhất là những ngóc ngách mà thuộc giới bình dân hơn, nó luôn luôn nằm ở trong đấy. Và mình và giống như là ngày xưa mà Leon nhớ, mà thí dụ như mình đi xe đò mà đi lên Đà Lạt hay Vũng Tàu gì đó, mà xe mà ngừng lại ở những cái tỉnh á, có bao giờ nghe Thái Thanh đâu. Phải không? Chả có ai. Thường thường là những cái ngày mai em đi biển nhớ, người whatever, you know, like tôi kể người nghe chuyện tình lấy như được. Cái đó. Và mình nói một cái Ken cười là vì Ken biết nó đúng. Yeah. Right? Ừ, nó hiểu. Tại vì những cái đó nó mới, tại sao mà nhạc quê hương ở country ở Mỹ đi vào lòng người, tại vì nó đại chúng, nó có một cái tính cách gì đó và nó hòa vào. Còn những cái kia thì nó đòi hỏi một cái sự phải đúng tầng số thì mới cảm được. Còn cái này là nó dễ nhất, phải không? Tại vì nó luôn luôn kể chuyện. Leon nghĩ là vì đó là lý do mà tại sao mà nhạc country, nhạc quê hương, nhạc bolero nó dễ đi vào lòng người, là vì nó luôn có câu chuyện, phải không? Lan và điệp rồi.
Yeah, Ken nghĩ là phân tích là nó có câu chuyện là một lẽ, nhưng mà nếu mà phân tích ra thật sự, nó có cái câu tiếng Anh là literal với figurative. Nhạc tình chiến hay là nhạc Thái Thanh hay là những nhạc thời đó đó là nó có vẻ figurative more, I think.
Right.
Thì cái abstract idea nó lưng lửng lưng lửng. Nhưng mà cái nhạc mà country của người Mỹ và cái nhạc nhạc sến á, thì nó very literal. Nó kể một cái câu chuyện rất là rõ ràng.
Right, exactly. Yes. Đó, thì bởi sống trong những cái khu như thế này trong vài năm qua ở Việt Nam, và mình nghe thì mình mới gợi nhớ lại. Và cái câu chuyện mà Leon đang làm thì nó cũng đang nằm, nó cũng lấy cảm hứng từ cái living situation của Leon ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian làm Sông Lan. Thành ra mình nói, ôi, mình phải cần tìm hiểu về cái nguồn nhạc này. Và càng nghe thì mình lại càng mình tìm hiểu. Bởi vậy nếu mới nhận, mình mới biết, mình mới phải không thể từ chỗ phủ nhận được là mình cần phải hiểu thì mình mới yêu được. Và bây giờ mình hiểu rồi đó, mình rất là yêu. Mình yêu là vì không phải người ta xén, là vì người ta không có biết thưởng thức cái mà mình cho là hay mới là cao sang, mà vì người ta đã phát hiện ra cái này nó cũng có cái hay riêng của nó. Mình chưa đủ cái mở rộng tầm nhìn để mà đón nhận cái của người họ thôi, và mình rất là dễ dàng liệt một cái là oh, that's not for me đấy. Nhưng mà bởi vì cũng như cải lương, Leon bảo là muốn cho cải lương sống lại, muốn cho cải lương được appreciate thì người ta phải hiểu, và để hiểu thì phải có một cái quá trình đào tạo, hướng dẫn, education đấy, phải đưa nó vào học đường, phải. Và người ta không cần phải yêu, nhưng mà người ta phải tôn trọng. Nhưng mà để mà tôn trọng thì người ta phải hiểu vì sao người có cái gì mà có cái gì đó mà làm người ta tôn trọng.
Bây giờ Ken nói, lúc mà Ken coi phim Sông Lan á, Ken ngồi cái nghĩ, cái thằng Việt Kiều đạo diễn nào mà hiểu thấu được cái genre, cái những cái hoàn cảnh của đằng sau mà cải lương. Và Ken hồi nào tới bây giờ là biết là ok, cái người đạo diễn Việt Kiều và cái đạo diễn mà người Việt Nam á, là cái người đạo diễn Việt Kiều lúc nào cũng không có cách chi nào mà hiểu thấu được cái lòng người Việt Nam được. Tại vì những người mà rời 5 tuổi, 3 tuổi hoặc là sinh bên Mỹ, họ về họ có cái kiến thức hoặc là cái technical về làm phim hoặc là về cách mà dựng kịch bản. Ok, cái đó là một cái mà nó có cái structure. Nhưng mà đi vào lòng người mà để hiểu những cái nhỏ thì rất là khó làm. Thì bây giờ Ken coi xong Sông Lan, bây giờ Ken mới hiểu tại sao mà Leon là một người rất là may mắn, là tại vì Leon hiểu hoàn toàn tiếng Việt và nói tiếng Việt và tiếng Anh của Leon là hai cái nó như là 100%, mà hiếm có những người đạo diễn bên Việt Nam mà hai cái văn hóa nó mạnh như nhau, mà nó vừa mạnh mà nó vừa Leon đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu những cái văn hóa, như là Leon nói là cái ngõ ngách, cái những cái nhỏ 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 nhỏ. Khánh muốn nói như vậy thôi, muốn phát muốn comment như vậy thôi.
Ken vừa mới nói cái điều mà Leon tính nói, đó là Leon cảm thấy mình rất là may.
May mắn.
Mình rất là may. Ngày xưa mình trở lại, cái này nó cũng liên quan đến câu hỏi đầu tiên của Ken về cái việc mà thế nào là Việt Nam. Mình cảm thấy mình rất là may là mình đã qua cái thời gian đúng cái chặng đường, cái tuổi đấy. Là vì nếu giống như ngày xưa là mình ước gì mình hồi lúc đó qua, mình ước gì phải tìm mình đi sớm hơn để mà mình có thể hội nhập nhanh hơn và mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ đấy, Thank God là mình đã qua thời gian đấy. Nếu không là mình không có để mà mình trở thành mình hôm nay, để mình có thể làm những cái thứ mà mình muốn làm ngày hôm nay.
Mỗi lần mà Ken đi chơi với đạo diễn hoặc là người viết kịch bản trong ngành phim mà người Việt Nam đó, thì cái cách người ta ngồi nhậu, cái cách người ta ca karaoke, cái cách mỗi cái nhỏ đó, là mình sau này mình có thể nhìn lên cái cuốn phim hay là cái kịch bản mình đọc, mình có thể mình có cái cảm nhận về cái người nghệ sĩ họ có cái người mà Việt kiều mà về Việt Nam làm phim. Big disadvantage. Bây giờ Ken nói chuyện với Leon xong rồi, bây giờ Ken thấy là một là phải về ở luôn, như là một người sanh đẻ như Ken phải về ngồi ở luôn ống đồ bệnh 5 năm, hiểu được cái văn hóa của người Việt Nam. Mà nó cũng tùy nữa, cái văn hóa nó nhiều cái tầng lớp văn hóa nữa, chứ đâu phải là văn hóa là general public. Nó có những cái subgenre của cái văn hóa của người Việt Nam.
Right.
Thì again, can I Leon quá may mắn là như vậy. Nhưng mà lúc mà Leon qua từ Việt Nam mà 13 tuổi đó, thì Leon về tiểu bang nào? Và đi gì?
Đi diễn HO. Tại vì bố của Leon, bố dượng của Leon, chồng sau này của mẹ Leon, là lính, là tướng tá gì của chế độ cũ, thành ra đi diễn HO. Đi về Orange County. Và Leon nhớ mãi là đi bộ ra từ nhà, đi ở Santa Ana, xong đi bộ lần đầu tiên, đi bộ ra từ đó ra Phước Lộc Thọ. That's what you do, right? When you arrive in Orange County for the first time, you go to Phước Lộc Thọ, right?
Cái này là khoảng năm 89, phải không?
Yeah, 90.
90.
90, yeah. Thì mình mới, mới nói à? Sao Mỹ mà xấu thế này? Leon vẫn nhớ là nhìn mẹ nói mẹ sao Mỹ mà xấu quá vậy, nhìn you know, cái đường mà đi ra từ cái đường mà Bosa, nghĩa là nhà nó thấp mà đường mà nó, cái gì nó cũng cái màu đất đó, you know, cái màu nâu nâu á, cái tường ngoài đồ đó, xong rồi cái gì nó cũng thấp like where mình nghĩ tới New York. Mình nghĩ trong phim, nhưng mà tại mình thấy Mỹ là phải người ta đi bộ ngoài đường đây, xong rồi tòa nhà cao thấy cái này xấu dữ vậy, you know, rất là thất vọng, vô cùng thất vọng.
Rồi Leon đi học ở đâu, trường nào?
Trường đầu tiên là La Quinta.
La Quinta, ok.
La Quinta, sau đó sau năm thứ nhì đổi nhà thì về cái Camp Grove, thì đi San Diego.
Mà lúc mà La Quinta với Santiago đó, thì Leon có nghĩ là ok, musical theater, nhạc kịch, hay là lúc đó là đi một hướng về kỹ sư, bác sĩ, hay là nội tâm của Leon sao?
Chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm cái gì khác. Lúc hồi nhỏ lớn lên thì muốn trở thành nghệ sĩ cải lương. Right. Nhưng mà khi đi Mỹ rồi thì mình biết là cái đó là không thể thực hiện được. Nhưng mà nó vẫn chưa định hình một cái gì mới. Nhưng mà mình vẫn không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ trở thành một cái người làm việc 8 giờ đến 6 giờ làm một cái công xưởng hay cái gì đó cả. Và cái bước ngoặt đó là mẹ Leon đọc được trên báo Cinema Pictures của Charlie Nguyễn. Báo Người Việt đăng về cái nhóm phim đang làm Thờ Hùng Vương 18. Thì lúc đó mẹ Long mới bảo là ủa, nè cái này hay nè, con muốn tham gia không? Để lại gọi điện thoại mẹ 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 xin cho con tham gia. Thì không chả biết là cái gì, nhưng mà cái đó một mùa hè, chắc mẹ Long cũng sợ đi băng đảng hay cái gì đấy, gì là gửi vô cho nó có chỗ nó đi sinh hoạt lành mạnh rồi đấy. Thì mẹ Leon mới gọi cho mẹ của Charlie, gọi lên báo Người Việt, xong rồi xin số điện thoại của gia đình Charlie, gọi qua, và Leon còn nhớ mãi, chở qua ngồi ở trong cái phòng khách của nhà Charlie. Thì lúc đó cả cái nhóm của Charlie đã lên Riverside rồi, đang đang build set cuối tuần ở trên đấy. Thì cái nhóm ở cái nhà dưới này không ai cả. Thì mẹ Leon mới ngồi nói chuyện với mẹ của Charlie, nói là em của thằng cháu nó thích nghệ thuật thế đó, nhưng mà lúc đó mình chưa có thích phim ảnh, mình chưa có một cái gì, mình không có chú ý phần cái đầu của mình là luôn luôn nghĩ đến sân khấu thôi, nhỏ lớn chỉ có mê sân khấu thôi chứ không có mê phim. Thì xong rồi mẹ của Charlie mới nói là bây giờ lát nữa Diane lúc đó là bạn gái của anh Charlie, sau này là vợ, nhưng hai bây giờ hai người ly dị rồi, nhưng mà lúc đó là bạn gái của Charlie, nói bây giờ một tiếng nữa Diane nó đi lên Riverside nè, giờ có muốn đi cho đi liền luôn. Thế là mẹ nói là ok thôi, gửi nó đi, là đi lên là gặp Johnny Chí Nguyễn, đồng, Lâm rồi
Chị
đó,
Trúc.
Trúc rồi đấy, và từ đó là tham gia với Snow Pictures. Và đó Charlie là người mà coi như là mở ra cái interest, cứ chưa phải là đam mê, cái interest của Leon về phim thôi. Và lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là ham vui vậy thôi, thì mình tham gia Cinema Pictures cũng 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 1 2 năm, làm xong cái phim Hùng Vương 18, xong rồi một ngày ở nhà Charlie mới thấy có cái cuốn băng để là Miss Sài Gòn. Mình tưởng là thi hoa hậu đấy, sao mình cũng nhận bỏ vô xem. Tại lúc khoảng từ 13 cho tới 16 là coi như là Leon ăn ngủ ở nhà Charlie. Buổi sáng là 6 giờ sáng là đánh thức Charlie dậy, là anh chờ chở em đi học, nhưng mà tại vì Santiago với lại nhà Charlie hồi đó ở đường Chapman, là Charlie phải ngủ mếu máo, ngáp ngay ngủ là tỉnh dậy chở đi học. Một là Charlie, một là Chí, hai là Trúc, ba là Trúc là chở đi học, tại vì không thích về nhà, thích ở bên đó thôi, tại ở bên đó vui lắm, edit phim rồi nguyên một đám, rồi đi học wushu, đi học võ, rồi so fun.
Wow, Ken nghiên cứu về đời của Leon, không ngờ là tại vì Ken đọc là ô Leon không có học đi học phim. Bây giờ Ken mới hiểu là cái chơi chung với gia đình đó là từ 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 là nhiễm, là tại lúc đó là 15 16 tuổi là bắt đầu nhiễm cái cách suy nghĩ của thầy. Wow.
One of the best summer of my life, nó là thay đổi cái cuộc đời mình. Thì mới xem cái bỏ vô
Miss Sài Gòn.
cái video tape Miss Sài Gòn, thì cái đó nó là The Making of Sài Gòn, the Making of Miss Sài Gòn London. Nó chiếu TV ai thâu lại, sao tại vì
Miss
lúc
Sài
đó
Gòn
là
mình phải clarify là một cái vở kịch,
vở nhạc kịch,
với nhạc kịch
vở nhạc kịch
của người
của
Mỹ.
con Michelle, của hai ông người Pháp, mà được sản xuất bởi Cameron Mackintosh, sau này trở thành một trong những vở nhạc kịch thành công nhất trong lịch sử nhạc kịch
Broadway.
Broadway. Thì cái lý do mà ai mà thâu lại cái cuốn băng đó là vì trong đó có Nhật Hà đi casting, mà Nhật Hà lúc đó thì là bên Charlie là quay rất là nhiều music video cho chị Nhật Hà rồi tùm lum hết đó, thì đó là lý do tại sao có cái đó. Thì mới nói like, cái này là cái gì vậy trời, we watch xem Lea Salonga perform rồi nói wow, cái này không phải là opera, kiểu lại trong đầu mình là opera, like like no, cái này hát không giống opera, nghe nó rất là dễ nghe, xong xong rồi cuối cuối cái chương trình đó mình thấy là ô, vở này đang diễn ở Pantages Theater ở
Lost.
Los Angeles. Thế là nói oh my god, này phải làm sao phải đi xem. Thế là mới gọi mới nói chuyện với người bạn Mimi và anh Hiệp, Eric, cũng ở trong nhóm Cinema Pictures, này em muốn đi xem này, lúc đó chưa lái xe được, mới có 15 16. Thế là mới mua vé, nhớ là vé có 15 đồng, tại vì ngồi cái box ấy, ngồi có thấy nửa cái sân khấu, Leon nhớ là vô trong đó lần đầu tiên bước vào một cái dạp, dạp hát Mỹ mà không phải là dạp chiếu phim. Và cái là cái giây phút mà cái màn nó mở lên và mình thấy những người châu Á đứng trên cái sân khấu đấy mà hát, mà dàn nhạc, cái orchestra nó ở dưới rồi. Like, Leon vẫn còn nhớ mãi, like, oh, this is what I'm gonna do. This is me. Like, nó so clear, Và like, no question. Like, this is it. Like, this is what I'm gonna do. I'm gonna be in that. This is what I'm gonna do for the rest of my life. I wanna do exactly just that. And những người đó làm được, tại sao mình không làm được? Tại vì toàn châu Á không mà.
Mà về cái phần trình diễn hay là về cái phần viết kịch bản hay là về phần nhạc hay là về phần gì mà Leon nghĩ là mình có thể làm cái đó được.
Mình muốn làm diễn viên, luôn luôn là muốn làm diễn viên từ nhỏ, tại vì nhỏ thì muốn làm nghệ sĩ cải lương, sau đó thì bây giờ nói ok kìa, cái này cũng giống like, này cải lương Mỹ, rồi mình có thể làm cái này. Thì sau đó về mới bắt đầu là lúc đó internet còn là AOL, còn phải dial rất là chậm rồi ấy, bắt đầu làm research nhạc kịch là cái gì, sau đó xong mình bắt đầu tìm mua những cái nhạc kịch khác. Nhạc kịch thì có cái thể loại này, này. Xong rồi bắt đầu nói, à nếu muốn vậy thì có một cái tờ báo gọi là backstage. Nếu mà muốn này phải đi audition. Xong rồi để đi audition thì phải có headshot. Xong rồi phải có headshot thì phải có phải phải là equity mới được vô equity show gì đấy. Thì một cái bước ngoặt nữa đó là lúc đó Miss Sài Gòn, cái LA company nó lại audition. Lúc đó Leon 16 tuổi. Nó audition. Thì tao nói, oh my gosh, like, này, opportunity. Mình sẽ đi audition. Nếu mà mình bị cắt á, thì coi như là mình sẽ bỏ cái tư tưởng này. Còn nếu mà mình được giữ lại á, thì coi như là mình đi đúng hướng. Đấy,
Một
mình.
cái audition mà định
Like,
hướng một
it's so simple,
cái
Because, tại vì mình cứ nghĩ rằng là, ủa thì nó cần Á Đông, mà một cái vở Á Đông, mà vở về Việt Nam, mà mình là người Việt, mà mình không được, thì làm sao mình có cơ hội làm những cái khác, like, nếu mà không được cái này thì chắc chắn là sẽ không được những cái kia, right? Không không có gì để mà lưu luyến nữa. The audition, oh my god, it was amazing. Like, như vẫn nhớ cái dạp Pantages, mình vừa mới được xem cái vở đó mấy tháng trước, bây giờ mình được vô cái phòng đó mà kiểu như bước vô xong rồi nó trigger cái imagination của mình, nó nói, mình đâu được đi lên cái sân khấu đâu, mình chỉ có ở dưới cái phòng rehearsal room thôi, nhưng mà kiểu như là mình ở trong cái same building á, ở trong building của một cái energy đó đó, Tại mình cứ tưởng tượng là, ôi buổi tối bây giờ là audition buổi sáng, buổi tối là những người đó sẽ đi ra đi vô cái hành lang này là in costume mà đồ, it's amazing, like it's such a feeling that you never can, không bao giờ quên được, right? Là 16 tuổi mà, xong rồi audition thì đi vô hát một cái bài của thì mình hát một cái bài của Les Miserables, bài Stars là một cái bài của Javert, nghĩa là một cái ông mà phải lớn tuổi 50 tuổi từng trải cuộc sống mà mình 16 tuổi mà đứng mình hát.
Nhưng mà Leon học cái bài hát đó hồi nào và tại sao mà Leon có cái đó trong bài tủ của Leon?
Mình đi ra mình mua, ngày xưa thì mạng nó chưa có nhiều, mạng chưa có thông dụng, thì mình ra mấy cái tiệm nhạc á, mình mua mấy cái sheet music, mình hỏi với lại ngày xưa nó bán những cái cuốn music của lại mỗi cái gì nó cũng có hết,
Mỗi cái
nó có Miss
nhạc
Sài
kịch.
Gòn, nó có một cái cuốn đó, mình mua về như thì mình đâu biết đọc chữ nhạc đâu, mình đâu có biết đọc nhạc đâu, mình không có biết đọc, thì mình cứ nhìn cái lời đó, nó nằm ở đâu mình đoán cho mình hát theo cái băng thôi. Thì mình hy vọng là mình nghĩ là của cái này nó in từ cái này ra thì nó phải là cùng cái tông, right? Nó cũng phải là same key, thì hát đại vậy thôi, like just
Nhưng
like
mà
by
lúc mà mình đi audition như vậy mà họ kêu ca cái bài đó đó thì mình phải có cái DVD hay là mình đưa họ cái sheet music rồi họ đánh bằng
họ mình đưa
piano.
cái sheet music, mình đưa cái sheet music
Nhưng mà lúc đó
thì
làm
họ
sao
còn
mà
họ
Lee
pianist.
nhưng mà
Ô,
làm
tại
sao mà
vì
Lee
tại
Liam
vì
biết cùng Tông?
mình hy vọng thế thôi. tại vì nó bán của cái gì đó, tại vì nó là same logo nè, cái logo nó cũng giống, thì mình hy vọng là thì chắc là nó sẽ phải cùng cái tông thôi, chứ không lẽ giờ nó bán hai tông khác nhau gì đó. Nên tôi nghĩ, mình nghĩ là nó phải produce từ từ một cái công ty ra đấy.
Nhưng mà cái giọng của mình á, nó có thể
cho nên mình hát thử với cái CD rồi.
Yeah.
You know, mình tập với cái CD rồi thì nó ok. Nếu mà cái sheet music mà nó y chang cái này thì mình ok. So mình đưa cái bài đó xong rồi, tại vì cái bài đó là ballad đấy, một cái bài chậm, thì hát xong cái xong mà bảo là thứ nhất là họ cũng cười trong bụng, là vì cái thằng 16 tuổi mà hát một cái bài một như mình chưa có hiểu về này, ồ phải hát đúng đúng cái bài cho nhân vật, đúng cũng đúng tuổi đúng gì, mình đâu có biết cái đó. Mình chỉ nghĩ là hai cái ông đó, ông viết Les Mis, ông cũng viết Sài Gòn, thì cái này nó cùng thể loại nhạc. You know,
đơn giản
vậy thôi. Xong rồi họ bảo là ok, bây giờ mày có cái up tempo không, nghĩa là mày có cái bài nào nhạc nhanh không. Nó chết mẹ rồi. Nó không, I can sing it faster. But you know, like, bây giờ, you know, nghĩ lại nó, trời, cái đó là không bao giờ được làm, you know, no, that's a big no, right? I can sing it faster.
Mà chắc người ta cũng phát, và người ta cũng cười chứ, phải không?
Yeah.
Tại vì cái đó, it sounds very witty. Cái đó cũng như là một cái câu trả lời rất là cũng như là một cái đánh xét, nhưng mà cái đó là mình khôn mình trả lời như vậy, nhưng mà thật ra là trong tâm mình
believe that.
Mình like, thật sự mình nghĩ là chơi cái bài này đánh chơi cái nhịp nó nhanh hơn thì cái đó là cái up tempo rồi.
Exactly.
Nhưng mà nó hỏi đòi hỏi, you know, một cái bài nhanh chứ không phải là ca cái bài đó mà
hát nhanh hơn. xong rồi họ giữ lại để dance. You know, xong rồi hát nữa, nghĩa là mình qua được. Và cuối ngày hôm đó là mình chỉ họ giữ lại khoảng 10 người hay gì đấy, nam và nữ, và mình nằm trong số 10 người đấy.
Oh wow.
I'm like, oh my gosh, like muốn khóc luôn.
Mà bao nhiêu người try out?
A lot, like chắc khoảng 100 người hay gì đấy. Tại vì lúc đó thì Miss Saigon thì nó cũng là một cái vở mới ra và cũng mới mở cửa đúng cho châu Á thôi, thì nên cùng diễn viên châu Á cũng chưa có nhiều lắm. You know, thì nói ok, vậy là ý trời, you know. Nhưng mà cho dù vẫn không được, nhưng mà họ nhắn tin cho mình, họ lúc mà cái answering machine nó còn là cái cuộn băng, you know, thâu vô xong chạy chạy mình về thấy nó chớp cái mình bấm, nói là chúng tôi là từ Johnson Lewis, chúng tôi muốn báo cho Leon biết là lần này không có cái track nào thích hợp, nhưng mà chúng tôi thấy potential và chúng tôi giữ anh ở trong cái file và chúng tôi sẽ tiếp tục gọi lại hàng năm, you know, keep training gì đấy.
Wow.
Oh my gosh, it's so
it's
happy.
A sign. Mm-hmm.
It's a sign, you know, for me, like, that's it. This is what I'm gonna do.
Right, so, từ đó là Leon lớp 11, lớp 12 gì đó, về training
là bắt đầu tìm về về bây giờ phải đi tìm thầy dạy dạy hát, you know, tìm lớp học nhảy, xong rồi mới phát hiện ra là lớp nhảy thì có ballet, có hát, có jazz, có modern, có nhiều thể loại. Xong rồi mới đầu là rất là ghét học ballet, mà sau rồi mới biết là bắt buộc phải học ballet mới học, mới làm tốt những cái kia, giống như là học ABC vậy, phải biết phải có cái căn bản mới làm được những cái tất cả những cái kia. Xong rồi cứ từ từ mà mò ra thôi, you know. Đi học rồi gặp những người khác, rồi make a ton of mistakes, you know. Xong rồi đi audition, rồi từ nghề dạy nghề, từ từ mình mày mò ra thôi.
Rồi, Leon học high school xong đó, là Leon có đi vô đại học hay là Leon học nghề đi đâu private coach hay là private school để học ballet, biết cả?
Xong high school thì Leon bắt đầu chỉ có học dance ở Orange Coast và học những cái studios ở Cali, và cũng học được một cái thời gian khoảng ngắn thôi, khoảng chừng một năm thôi, là book được first job của Leon là cái tour The King and I.
Wow.
Nó về Orange County, nó về Los Angeles, nó casting. Thì mình đi và mình trúng, thế là coi như là mình bỏ hết, là mình đi, và sau đó mình đi tour một năm, Và hết một năm là mình quyết định mình dọn qua New York luôn.
Mà cái người mà qua Mỹ 14, 15 tuổi mà tự nhiên mà vô học ở trường Community College như là Orange Coast được 1-2 năm về dance rồi tự nhiên vô King and I audition mà lọt vô được là tổng cộng Leon lúc đó training chắc chừng 2-3 năm chứ bao nhiêu phải không? Ba
Yeah,
bốn năm.
nhưng mà trend rất là dữ. That's the difference. Và lúc đó là mình, khi mà mình quyết định sau cái mà Miss Saigon đó là mình nghỉ Cinema Pictures. Tại vì mình biết là mình không thể phí thời gian. Như là hồi nãy Leo nói đó, là mình nhận ra là mình có nhiều cái chướng ngại vật quá. Đấy. Mình cần phải
Tập trung.
mình có nhiều cái obstacle mình phải tập trung. Bên kia thì rất là vui, nhưng mà bên kia nó là một cái tập thể, mình không thể focus vào mình, và mình biết cái hướng đi của mình nó không chung đi với chung hướng bên kia, thành ra mình vẫn muốn khắc mình phải muốn đạt được cái niềm đam mê sân khấu trước đã, thành ra mình phải focus vào cái này.
Trước khi mà tiến tới cái câu hỏi tới đó, em muốn biết là cái cải lương á mà ở Việt Nam thời đó thì nó chưa có hẳn là nhiều người nghe mà cũng chưa hẳn là nó chết đi khỏi hoàn toàn. Tại sao mà Leon lúc 10 tuổi, 9 tuổi lại có một cái đam mê trong cái giới cải lương?
Thật ra cái lương ở trong cái thập niên 80 là cái thập niên mà là Leon lớn lên ở Việt Nam đó, đó là cái thập niên vàng son thứ nhì của cái lương. Đó là sau 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 75. Thì sau 75 tất cả sau 75 là đất nước Việt Nam đóng cửa mà, phải không? Thì không có cái gì nhập vô. Thì giải trí chỉ có cải lương là mạnh nhất, tại vì phim ảnh và cái gì nó cũng bị đóng cửa, nên nó rất là ít. Và cải lương thì trở nên bùng lên một lần thứ hai, là thứ nhất là ngoài ngoài cái việc mà đây là một cái môn nghệ thuật mà đại chúng và được được phổ biến, tại vì không còn cái gì để mà xem nữa ngoài ca nhạc hoặc là những cái phim ảnh cũ thôi. Thì người ta còn còn dùng cải lương để có những tuồng cách mạng để dùng để tuyên truyền, thành ra cái cải lương được được rất là đầu tư và người ta đi xem rất là nhiều. Thành ra mình rất là may mắn mình được sống đúng ở trong cái thời gian cái second golden era of cải lương. Tại vì đó cũng là lý do mà tại sao mà Leon chọn Song Lang vào năm 80 chứ không phải là 90. Tại vì 90 là khi mà đất nước mở cửa, video bắt đầu vô Việt Nam, phim Hồng Kông, phim Trung Quốc, người ta và video cải lương bắt đầu rộ lên, thì người ta không đến rạp nữa. Người ta có thể bỏ ra chỉ có một phần cái tiền vé đi ra ngoài rạp, còn người ta phải mướn
Mình tape.
ba ba bốn cuốn cuốn video về nhà ngồi xem cả gia đình. Thành ra đó là cái từ lúc mà cải lương bắt đầu thoái trào. Và đúng là đó cũng lúc mà mình rời Việt Nam, thành ra mình được chứng kiến cái tận mắt cái thời hoàng son, cái thời vàng 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 kim của cải lương phần thứ nhì.
Có nhiều cái lĩnh vực trong văn hóa của người Việt hay là người Mỹ hay là người Tây Ban Nha hay là người La Mã, nó từ dần dần nó chết đi, nó không có còn trên mặt đất này nữa. Cái vấn đề mà cải lương mà biến trên mặt đất này đó, nó có thể nào mà mình, ý Ken hỏi là có thể nào mà mình cứu vãn tình hình mà để cho nó cứ mãi mãi sống không, hay là một khi nó tới rồi nó có một cái thời gian của nó rồi nó cũng phải đi. Mình có cái cách nào mà duy trì những cái art form như vậy không?
Leon nghĩ rằng để mà cải lương trở lại cái thời hoàng kim á, như ngày xưa á, có lẽ là không không bao giờ có thể xảy ra được nữa, ít nhất là trong cái cuộc đời của Leon, cho ít nhất là trong vòng 50 năm nữa. Tại vì nó cái thời thế nó thay đổi rồi, thời gian nó thay đổi rồi. Bởi vì nó cần rất là nhiều yếu tố để mà phải thiên thời địa lợi nhân hòa, phải cái mảnh đất màu mỡ, đúng nắng đúng mưa thì nó mới cái một cái cây nó mới nở xanh xanh tươi tốt được. Thiếu một một trong những
Nó không lên.
cái tố chất đó thì nó cũng không có healthy được, phải không? Nhưng mà chết luôn biến mất đó, thì nếu anh nghĩ là không biến mất đâu, tại vì con người càng ngày càng văn minh thì đi với cái sự văn minh đấy người ta cũng thông minh hơn về cái việc muốn bảo tồn. Thì tôi nghĩ là bảo tồn được, chỉ có điều là nó sẽ không được, không thể trở lại như ngày xưa. Bảo tồn được nếu chúng ta biết cách để mà truyền bá nó tới thế hệ trẻ. Họ không cần phải yêu nhưng mà họ phải tôn trọng. Cái nguy hiểm đó là họ xem thường. Và để mà tôn trọng thì họ cần phải biết nó là cái gì, right? Và sẽ không có ai mà tự đi tìm hiểu, tại vì hiện nhất là thời buổi bây giờ nó có quá nhiều cái để mà làm người ta phân tâm. Thì những người lớn, những người có cái power trong tay phải phải biết cách làm sao để mà duy trì và giới thiệu đến những người trẻ. Nó các bạn không cần phải 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 về đam mê nó, tại vì nó là một cái món ăn mà không phải là ai cũng đúng khẩu vị, right? Nhưng mà phải hiểu là đây là Việt Nam, right? Chúng ta có cái gì, gạt chính trị qua một bên, chúng ta có nghệ thuật là trên hết, và cái đó gồm phim ảnh, thơ ca, thơ văn, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, ẩm thực. Những cái kia thì nó rất là dễ để mà bảo tồn, right? Tại vì ai cũng cần phải ăn, không ăn là phải chết, nhưng mà người ta không xem cải lương thì nó không chết, right? Và giữa điện ảnh và cải lương thì điện ảnh nó sẽ dễ cho người ta nhập, tại vì người ta không xem phim này người ta sẽ xem phim khác, người ta không xem phim nước này người ta không xem, nó có quá nhiều cái chọn lựa để mà dễ thích hợp với người ta. Còn cải lương nó chỉ có như thế thôi, chèo nó chỉ có như thế thôi, mày không thích thì tao không biết làm sao để mày thích. Hát bội cũng như thế thôi, thành ra nó cần phải có cái sự cố gắng hơn để mà đưa tới cho người ta. Còn những cái kia thì để tự nó cũng sống được, để điện ảnh tự nó cũng sống được, tại vì không xem phim Việt Nam thì xem phim Mỹ, xem phim Trung Quốc, xem thế nào cũng trong một cái tỷ một cái phim ra hàng năm đấy cũng có một cái để mà người ta thích, đấy. Còn cải lương chỉ có một cái cải lương như thế, cái tính chất cải lương nó chỉ có thế thôi, cái hát bội chỉ có thế, cái đúng. Và nếu mà chúng ta văn hóa Việt Nam mà nếu mà lược bỏ hết mấy cái đó rồi thì còn gì, còn ẩm thực. Với lại bây giờ thành phố thì nó đã bị đập tan hoang rồi, phải không? Những cái di tích, những cái gì đó còn lại của Việt Nam thì nó giống Sài Gòn, giống như là một cái cô gái giải phẫu thẩm mỹ mà giải phẫu thẩm mỹ hư, phải không? Thì mình còn cái gì nữa? Bây giờ thì còn chút xíu đó, còn Chợ Lớn, còn những cái góc gách để mà quay phim đó, nhưng mà rồi những cái đó nó không được bảo tồn, không được sửa chữa thì nó cũng sập, nó cũng bị đập phá thời gian. Và rồi mình Sài Gòn sẽ nhìn giống như là Singapore, hay là nếu vậy thôi đi Singapore đi, đi về Việt Nam làm gì, right? Thì cái gì làm cho mình cuối cùng tự chung at the end nó vẫn phải là văn hóa nghệ thuật, là cái mà làm mà set you, làm cho mình set mình different from những người khác, right? Thì mình phải làm cho các bạn hiểu điều đó để đừng có coi thường. Ngày xưa mình rất là mắc cỡ khi mà lái xe ở trên Orange County, ở trên Bosa mà mở cải lương á, là phải lên lên là phải lên kính xe, tại mà tại sợ đầu đèn đỏ người ta nghe, thấy ủa sao thằng này nó trẻ mà nó nghe lấy nó ở Mỹ mà nghe cải lương. Còn bây giờ mình rất là hãnh
Chơi
diện,
luôn.
you know what I mean? Mình rất hãnh diện, because you know, like, tại sao mà tôi lại phải xấu
Mắc
hổ,
cỡ.
tại sao tôi phải xấu hổ? vì tôi yêu văn hóa của đất nước tôi. Like, that doesn't make any sense.
Mm-hmm.
Right? Tại sao mà bạn lại chọc tôi là tôi thích văn hóa nước tôi? Và bạn cũng là người Việt Nam luôn, mà bạn lại chọc người Việt Nam yêu thích văn hóa Việt Nam. Vì bạn nghĩ rằng cái đó nó không có cool, nó không có tiên tiến. Cái suy nghĩ gì buồn cười vậy? You know?
Leon, Kim muốn hỏi là cái musical theater ở Mỹ và cái lương á, tại sao mà một bên thì còn sống mãi mãi và người ta đi đông và càng ngày người ta vẫn còn đi, còn bên cải lương á nó cũng tự tự giống nhau, mà tại sao lại là những người trẻ hoặc là bằng tuổi Ken với Leon mà họ thời mà Leon quay quay kiến lên á, tại sao mà nó có cái sự mà nó khác biệt musical theater với lại cải lương như vậy?
Thật ra musical theater nó cũng có cái stigma riêng của nó, nó chỉ có khác với đây đấy thôi. Không, musical theater nó cũng có cái stigma là những bad gay,
yeah.
Right? Nó không có masculine,
yeah.
Nó không có gì đàn ông mình trai mình nhảy múa làm cái gì, nó
đúng,
like
đúng.
That's so stupid, right? Nhưng mà nó cái đó nó không đủ để giết chết musical theater. Thứ nhất, musical theater khó mà để so sánh với cải lương là vì cải lương nó mang tính chất văn hóa của một một nước thôi. Còn 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 cái musical theater là nó quá mạnh, nó châu Âu, nó châu Mỹ, nó thứ nhất là nó sinh ra là tiếng Anh. Right? Là cái dễ hiểu nhất rồi, cái ngôn ngữ thông dụng nhất rồi. Right? Cái âm nhạc nó cũng dễ đại chúng hơn. Nó không có mang cái tính chất riêng biệt như là cải lương. Cải lương là ngũ cung. Right? Nước ngoài không có ngũ cung. Cải lương là dùng những cái văn hóa, những cái âm nhạc vùng miền inspired, cảm hứng từ vùng miền. Thí dụ như là Miên Hậu Hồi Cung là lấy từ những cái điệu của người Miên, người Xiêm ngày xưa khi mà mất nước, họ trong tù họ khóc, họ hát những cái điệu này, thì mình lấy những cái điệu đó mình cải biên nó thành cái điệu Miên Hậu Hồi Cung. Hoặc là Kim Tiền Huế thì là mình lấy nhạc cung đình Huế mình gắn vô cái một cái bài bản cải lương, và những cái âm sắc đó nó biến thành Kim Tiền Huế. Hoặc là ngũ Bắc, ngũ Nam, thì nó ra tụng tùng mình bán hàng cải lương. Thì ngay cả cải lương mà nó đã less popular với những cái vùng khác ở Việt Nam rồi.
Right,
thì làm sao mà đòi hỏi cải lương mà thế giới
mà nó phổ biến được.
Right? Còn musical theater, cái nhạc của nó đã dễ phổ biến rồi. Right? Tại vì cái nhạc đó nó biến hóa, nó có thể là rap, nó có thể là opera, giống như Phantom of the Opera.
Hamilton.
Nó có thể là rap giống như là Hamilton hoặc là Rent, you know, nó có thể là Mamma Mia, nó có thể rất là nhiều
đa
thứ,
dạng.
Rất là đa dạng, you know, và yeah, nó dễ đến với người ta hơn. Thành ra rất là khó, yeah, giống như kinh kịch thì cũng nên vậy thôi, hoặc là múa Apsara thì là chỉ có người nước ngoài chỉ có thể xem theo một cái góc nhìn là ô cái này nó exotic thôi. Chứ không thể nào mà làm nó biến trở thành một cái mà ô sẽ đi đưa Apsara đi diễn khắp thế giới, mỗi nước sẽ có một cái công ty để diễn Apsara được, vậy right?
Yeah.
Đang
bàn về cái lúc mà thập niên 80 đó rồi, cái vùng, không phải cái vùng nhưng mà cái thời gian 80 á là Ken có đọc là một trong những cái động lực mà Leon viết về một cái character trong kịch bản Xuân Lan là do cái người Nam Cam. Leon có thể kể về Nam Cam là ai không? Tại vì cái đó là một cái gì mà Ken lúc nào cũng romanticize, thì cũng không phải là romanticize, nhưng mà người Mỹ nhiều khi mình có cái tư tưởng là ôm cái gangster hay là một cái người như vậy.
Right.
They're larger than life, right? So,
right.
Tại sao mà Leon dựa vào đời Nam Cam trong kịch bản của Leon?
Nam Cam lúc ban đầu thì cái kịch bản Phong Lan mình đi theo hướng rất là traditional, là cũng kể về câu chuyện của một anh nghệ sĩ ở một cái đoàn hát từ nhỏ lớn lên đi theo nghề đấy. Xong rồi mình nói là cái này sao giống phim truyền hình quá, thì cái mục đích là luôn luôn là làm một cái bộ phim mà nó có cải lương ở trong đó. Cái cải lương nó đóng một vai trò chủ yếu ở trong đấy, nhưng mà mình chưa có tìm được đúng cái cách nào, cái câu chuyện nào để mà lồng nó vô. Thì cuối cùng mình nói là mình mới cái writing partner của mình là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, thì chị nói chuyện gì đấy thì mới nói là mấy cái tên Nam Cam mới bật ra, thì mới ồ, ông Nam Cam ngày xưa rất là mê cải lương, và ổng nổi tiếng với cái câu nói là nghệ sĩ cải lương cần gì đó, cải lương cần gì đó cứ nói với anh Nam, right? Và người Việt Nam thì ai cũng biết Nam Cam là một cái nhân vật giang hồ, cái trùm tay trùm giang hồ rất là nổi tiếng ở miền Nam. Và cuối cùng ông ta bị bắt và tự tử vào năm 90, hình như đầu 90. Và ông ta nổi tiếng là chuyên môn cho nghệ sĩ đoàn hát mượn tiền để dựng vở, để nghệ sĩ có gì là cứ cần là ông ta, và rất là mê cải lương. Thì mình mới nghĩ ô, cái này rất là hay, là vì thứ nhất first hand experience là mình nhỏ lớn mình mê cải lương là mình chuyên môn bị chọc đấy, nói trời ơi thằng này mê cải lương phá bóng quá vậy, hay là cải lương BD rồi cải lương rất là yếu ớt, rồi con trai là mê cải lương, nghĩa là mình toàn là bị nhận vô trong đầu là nếu mày mê cải lương á, là mày không có nam tính đấy, mày là một cái gì đó rất là ủy mị yếu ớt gì gì đấy, phải không?
But
Là
Nam
mình cứ
Cam
mình
is
yeah,
not, yeah.
but I'm like wait, ông Nam Cam có ai dám nghĩ Nam Cam mà là yếu ớt, có ai dám nghĩ Nam Cam là gay, có ai dám nghĩ Nam Cam là mà là ủy mị không? Nghĩ Nam Cam nghĩ là nó đập chết mẹ ra, phải không? Rồi nó bắn chết mẹ hay là cái gì đó, một cái gì đó
Bao
nó rất là
động vô cùng.
bạo động vũ lực, và không ai dám nói Nam Cam mà nghĩ Nam Cam mà nghĩ là không có nam tính à, right? Xong rồi mọi người như thế mà ổng có thể bị rung cảm bởi một cái bộ môn nghệ thuật mà bị xem là nữ tính này, âm tính này, và ông không có sợ cái điều đấy. Ông sẵn sàng, tao thích cải lương á, tụi bay làm gì tao? Có ai dám chọc, mình nghĩ trong đầu là có ai dám chọc Nam Cam làm mê cải lương không? Giống như là người ta chọc mình không? Right? So that was the, đó, cái đó là cái mầm mống, cái mầm ban đầu nó gieo cho mình. Mà oh, that's a good idea. Like, let's start from there. Một cái nhân vật như thế, cái opposite đấy, để mình bắt đầu mình build cái câu chuyện nó từ như thế. Thì mới đầu là Nam Cam là yêu, là mê một cô đào hát, chứ không phải là mê một anh kép hát. Xong rồi mình phát triển câu chuyện một hồi thì mình mới nói ủa, ai dám chắc là Nam Cam không có thể là gay? Ai có thể bị buổi tối có ai vô phòng ổng xét ổng ngủ với ai không? Đấy, cái công thức nào ở đâu ra là một giang hồ hay là một người mạnh bạo là không phải gay được? Cái suy nghĩ đó nó đã quá lạc hậu và thiếu uneducated, đấy, cái cách suy nghĩ đó. Thì tại sao Nam Cam không thể là mê một anh kép mà phải là một cô đào, right? Thì mình đó thì từ từ mình mới phát triển ra, nói ok vậy thì, và sau đó mình từ đó mình mới phát triển ra nữa là tại sao Linh Phụng phải phải ẻo lả, kép cải lương Hùng Cường, Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng, Đỗng Thanh Lâm ngày xưa toàn là sát gái không à, đấy là vợ người yêu các cô là đầy hết, rất là đào hoa đấy. Vậy thì từ ở đâu ra
Vấn đề là
cái suy nghĩ là ô cải lương là toàn là bóng rồi BD yếu đuối rồi đồ, like
cái thuyết đó từ đâu ra.
ở đâu ra, right? So hôm nay, và tại và mình cũng mình nhân tiện đó mình muốn đánh vô luôn cái này là đâu phải là cứ gay là phải ẻo lả, right? 2020, 2018 rồi, 2017 rồi mà người đặt 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 và vì phim Việt Nam từ đó cho tới cái khoảng thời gian đấy, những nhân vật đồng tính ở trên phim của Việt Nam nói riêng luôn luôn bị đưa lên màn ảnh với những cái hình thức lố lăng, kịch cỡm, và nó làm cho mình rất là khó chịu đấy, tại vì nó không những phản ánh cái thiếu kiến thức của cái người làm phim mà nó còn phản ánh cái sự vô trách nhiệm của những người làm phim, vì họ đưa cho tới hình ảnh cho những người đó, cho đến khán giả, mà đó vậy vậy là họ phải chịu trách nhiệm về cái mà họ họ tiếp tục tự ươm mầm vô trong cái suy nghĩ của xã hội chứ, phải không? Mà tất cả những nhân vật đồng tính trong phim Việt Nam nó hoàn toàn không chấp nhận được.
là hài, nhưng cũng như là hài như là để máy tính như vậy.
Và dùng để mua tiếng cười. Thì mình mới nói là mình sẽ thực hiện được làm sao mà tìm cách để mà đưa ra một cái nhân vật đồng tính mà không phải có những cái stereotypical behaviors hoặc là những cái stereotype elements đó của một cái nhân vật đồng tính. Và cái kết quả rất buồn cười là mọi người nói là ủa cái này tụi nó gay hay không?
Thì cái người coi tới cuối cùng cũng không biết. Nhưng
Mà
mà
ngay cả nhưng mà cái ngay cả thế giới cũng vậy, khi mà Phong Lan đi ra thế giới, và phần lớn là những gay audience là họ hỏi là ủa vậy là hai người này nó có gay hay không, thì mình nói là vậy là chính bản thân bạn đã bị stereotype con người bạn, là bạn nghĩ là gay là phải như thế này, mình nghĩ là bạn bạn cần phải có những cái biểu hiện rõ ràng,
nhưng
trong khi bạn thừa thừa biết trong cuộc đời đâu phải như thế đâu
mà
đấy.
Leon Ken nói còn nó một thêm một cái bước sâu nữa là đối với Ken á, Ken coi xong cuốn phim đó, Ken bước ra đó, Ken nói nó mắc cười trong trong đầu của Ken nói mặc dù hai cái người này, hai người đàn ông mà có ghê hay không có ghê á, nó có cảm tưởng là như là cái sự tình thương của hai người đó, cái sự mà gắn bó đó, nó vượt qua cái label, nó vượt qua cái mình đặt tên hay là mình đặt cái hộp cho người ta ngồi ở trong cái hộp, nó ngoài cái đó ra qua, nó là hai người thương nhau một cách kêu bằng sâu đậm mà không có bàn tới cái vấn đề mà ngủ chung với nhau hay là những cái gì mà nó có cái tính cách là mình có thể mình label, nhưng mà cái phim nó powerful là hai người thương nhau, nó can bước ra cái đó, can nó ok wow, cái này là definitely another level, một người hiểu được là cái stereotype nó you shattered it, you broke it and
Oh, thank you. Đó thì đúng như là Ken nói đó, tại vì Leon không Leon chỉ muốn nói là ồ đây đây chỉ là hai con người họ chung cùng cái tần số thôi. Và tại sao tình yêu là cứ phải là ồ nếu mà yêu gay là phải ngủ với nhau, yêu thẳng là phải như thế này, tại sao mình cứ nghĩ là chỉ có tình yêu như thế thôi, tình yêu nó có nhiều thứ tình yêu lắm,
Đúng.
có thể họ sẽ muốn ngủ với nhau cái đó là chuyện của họ, mình không cần biết, chuyện đó chưa kịp xảy ra thì nó lại, hoặc có thể là họ sẽ không bao giờ ngủ với nhau hoặc cái gì đấy, mà tại sao mình cứ đòi hỏi phải biết cho bằng được,
Tại
kệ nó
vì
đi.
xã hội mình bị program rồi, mình nằm ở trên một cái đường rầy, nó đã đi một cái đường rầy xe lửa, nó cứ đi hoài đi hoài đi hoài một hướng chứ không có nghĩ là có thể mình đi một hướng khác, mình đi hoàn toàn một hướng khác. Bởi coi cái đó xong cũng như là một cái it's a breath of fresh air, không biết tiếng Việt mình dịch ra breath of fresh air là một cái luồng gió mát ha,
Đường gió mới.
luồng gió mới, rất là cảm động và đâm
Thank
ra
you.
cho Ken rất là hy vọng, nhiều nhiều niềm hy vọng cho điện ảnh Việt Nam.
Thank you, thank you.
Ken nghiên cứu đời của Leon là Ken thấy là không có ngồi chung đi học lấy cái bằng làm phim, nhưng mà Ken thấy một người mà làm phim mà tới cái mức mà của Sung Lan như vậy là người đó phải ngồi chung ghế nhà trường, hay là người đó phải đam mê trong điện ảnh từ hồi lúc 15, 16 tuổi. Nhưng mà cái đó đâu phải là cái cuộc đời của Leon. Leon là đi musical theater mới mới từ 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 đi tới đi lui, rồi mới mới làm một cuốn phim, mấy cái cuốn phim ngắn. Nhưng mà làm lên tới một cái Sông Lan như vậy á, là phải có rất là nhiều cái technical, cái hiểu biết về technical và những cái nói tới mà cái kịch bản không á, cái câu chuyện không, là đã là một cái ngành của nó riêng rồi, đừng nói là tới dựng phim mà chiếu ra một màu sắc mà âm thanh và tất cả nó đều rõ ràng như là Leon đã thực hiện. Thì Leon học cái đó đâu?
Leon nghĩ là phần lớn cái đó là về cái phần kịch bản, về cái phần mà cái câu chuyện muốn kể đó thì nó nằm trong bản chất của mình. Cái con người của mình nó thuộc về cái nào thì nó giống như là mình có thể lên Facebook và nhìn được một cái tường của cái người nào đấy và mình biết được họ là cái cá tính của họ như thế nào. Thì Leon nghĩ là cái sản phẩm nó là cái reflect của cái cá tính con người đấy. Thì Leon luôn luôn bị cuốn vô những cái câu chuyện mà what if, tại vì Leon nghĩ rằng cái mà không có câu trả lời á, nó sẽ là cái mà nó khi mà mình nằm trên giường mà hấp hối á, chuẩn bị chết á, đó mới là cái mà mình nói là nếu mà mình quẹo trái nó sẽ làm sao, nó quẹo phải làm sao, và cái người mà đáng lẽ mình quẹo trái chung á không biết giờ làm sao, họ có nghĩ mình không, hay đại khái như vậy, thì cái what if nó là the most powerful. Nhiều khi cái câu trả lời nó chán, có được câu trả lời nó vậy có vậy thôi á, cái vì cái tưởng tượng của mình nó cũng bao giờ nó cũng thú vị hơn là cái sự thật. Thì luôn 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 bị cuốn vào những cái đấy, và Leon cũng cuốn vô những cái câu chuyện mà nó dang dở, tại vì những cái gì mà dang dở là những cái gì mà mình thường nghĩ đến nhiều nhất, tại vì mình luôn luôn nghĩ đến chuyện là nếu mình làm khác đi á, thì nó có dang dở hay không đấy, tại vì nếu mà đạt được rồi thì mình chán là mình tìm cái khác để mình chinh phục đấy, còn những cái mà luôn luôn mình nghĩ tới đó là cái đó tao fail tại sao vậy, nếu mà tao làm khác là tao, và cho dù bao chục năm trước nó, mà cái fail này nó về cuộc sống, nó về tình yêu, nó về tài chính, nó về tất cả đấy, thì đó là luôn luôn cái đề tài nó làm cho mình rung cảm. Leon cũng rất là may mắn có được một cái writing partner là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, là một cái tri kỷ của Leon, một cái soulmate, là hai chị em hiểu nhau nói chuyện, Leon và chị Minh Ngọc nói chuyện hàng ngày, và Leon chị Ngọc Minh Ngọc và Leon cũng đang cùng cộng tác trong những cái dự án sắp tới, viết những dự án sắp tới. Và còn cái phần kỹ thuật đó thì Liên không quan tâm đến phần kỹ thuật, là vì mình có thể tìm những cộng tác thật là tốt để mà lo lo những cái chuyện đó cho mình. Liên không quan tâm đến là cái ống kính phải thế nào hay cái gì đó, tại vì những cái đó là phải học. Mình chỉ biết là bởi vậy Liên cũng rất là may mắn là có một cái đội ngũ. Bob Nguyễn là một người quay phim rất là tài ba mà Leon may mắn được cộng tác, rồi Gia Phạm, rồi Thà, là make up, phục trang, production design. Thì quan trọng là mình hiểu mình muốn cái gì và mình diễn tả được cho cộng sự của mình, còn cái đó là nghề của họ. Mà thí dụ bây giờ Leon bảo là Bob ơi, bây giờ cái cảnh này anh muốn nó như thế này nè, giờ mày muốn làm ống kính thì mày làm, miễn nó ra được cái đó là tao thôi. Còn nếu không thì mình Leon đã trở nếu mà Leon biết những cái kia thì Leon đã trở thành một nhà quay phim rồi, phải không? Và mình không đủ kiên nhẫn để, và mình cũng không nhớ nổi nữa. Bây giờ cái f-stop mình cũng không nhớ là ủa f-stop là đi lên hay đi xuống để cho cái background nó out of focus. Mình đã học không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không nhớ nổi. Nhưng mà chỉ biết là bây giờ cái shot này thì muốn cái background nó phải mờ hơn nữa hoặc là rõ hơn nữa gì đấy, thì mình làm việc như thế thôi. Thì cái quan trọng là làm sao mình tìm được những cái cộng sự cùng cùng cái tần số với mình, Thì mình may mắn với Song Lang thì mình đã tìm được những cái cộng sự như thế.
Cái phim ngắn mà Leon làm là Talking to My Mother, right? Mà cái đó là phim tiếng Hoa, tiếng Tàu.
Tiếng Mandarin,
tiếng Mandarin. Mà tại sao Leon lại lựa một cái tiếng ngoài cái tiếng Việt hoặc là tiếng Anh để làm phim ngắn?
Cái vấn đề với cái phim đó, đó ban đầu đáng đã là tiếng Việt, là một gia đình người Việt. Nhưng mà cuối cùng tính quay ở ở Cali thì không có đủ tiền để bay qua Cali để mà làm cái để làm production ở bên Cali, thì mình thôi việc quay New York đi. Đáng lẽ là muốn quay ở San Francisco, tại vì mình muốn cái bối cảnh nó nói chung là ghét Cali, tại vì nó ghét Orange County vì nó tại vì nó lên hình nó xấu. Muốn mình luôn luôn thích những cái gì mà nó cũ kỹ đấy á. Bởi vì tất cả những cái gì Leon làm mà nó luôn luôn cũ 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 cũ, tại vì mình thích mấy cái đó. Cái gì mới mới thật thật, nếu mà mới là nó phải like
new, yeah,
like futuristic, like sáng sáng loáng luôn đó. Thì mình nói ok, một là San Francisco, hai là ở New York, thì không có đủ budget để đi qua San Francisco quay, thì mới quyết định làm ở New York. Thì không tìm được diễn viên Việt Nam đi casting, không có, thì mới nói là bây giờ ok, tại vì ta nhất định nó là phải là phim châu Á, phải là diễn viên châu Á, tại vì cái câu chuyện châu Á, tại vì nếu mà câu chuyện khi mà đang làm phim á, khi bắt đầu một chuyện của làm phim á, thì mình có những cái checklist mà mình có những cái gạch đầu dòng mà mình muốn, đó là phải chủ đề châu Á, và nếu mà được hơn nữa phải là Việt Nam. Châu Á là vì sao? Là vì mình hiểu được cái thiếu representation của Asian ở trong entertainment community, right? Ở trong entertainment cái gương mặt châu Á nó đang bị rất là thiệt thòi. Thì bây giờ nếu mà mình chuyển sang là mình có cơ hội để mà kể chuyện đó, tại sao mình không làm kể, tại sao mình không, mình cứ ngồi đó mình complain hoài, bây giờ mình làm mình lại lôi, mình không sử dụng câu chuyện châu Á. Và câu chuyện châu Á rồi ấy, mà nếu mà hợp nữa thì thôi làm Việt Nam đi, tại vì người Việt Nam mà, thì thôi mình ráng, mình càng cơ hội cho người mình thì càng tốt để represent cái dân tộc của mình. Thì đó là hai cái yếu tố chính, thành ra bắt buộc cái câu chuyện của Talking My Mother phải là châu Á. Xong rồi không kiếm được diễn viên Việt thì bây giờ ok, vì mở nó ra kiếm diễn viên Tàu, Nhật, Đài Loan, Hồng Kông hoặc là Hàn Quốc thì cũng được. Thì cái diễn viên đầu tiên mà vô casting mà mình thấy hợp nhất cho vai bà mẹ thì happen to be là cái cô diễn viên đó là người người Hoa mà nói tiếng Mandarin. Thì bây giờ mình thích cô đó nhất thì bây giờ mình phải cast xung quanh cổ, thì mình phải tìm những diễn viên châu Á khác để là thành ra cuối cùng xong rồi mình mới nói chết mẹ là bây giờ tự dưng người Việt Nam đang chiến tranh, đang ghét Trung Quốc, bây giờ mình làm một cái từ một thằng Việt Nam làm phim Trung Quốc thì người ta sẽ mình sẽ bị tẩy chay, thế bây giờ làm sao? Thế bây giờ à
cuối cùng
thằng con trai, thằng bạn kia phải cho nó người Việt Nam, bây giờ nó không có nói câu thoại nào, bây giờ sao giờ à nó tên Việt bây giờ tại vì đặt tên nào khác nó cũng có thể là bị lên lai lai thôi, đủ mẹ thôi tao cho tên Việt luôn và nó sẽ còn được một cái ý ẩn nữa là thì Việt Nam và Trung Quốc vẫn có thể yêu nhau tình yêu có thể xóa mờ ở tất cả, you know, chính trị là chính trị nhưng mà còn tình yêu vẫn là tình yêu, you know. Nhưng mà cái đó là viết xong rồi mình làm xong phim mới nghĩ ra, mới dùng cái đó để bịa ra thôi. Chứ còn lúc mà viết thì chỉ muốn muốn là không sợ bị tẩy chay thôi, you know. Nhưng nó cũng có Việt trong đó đó.
Mà Leon, Ken hỏi là lúc mà mình đạo diễn cái người Tàu như vậy đó, thì mình nói bằng tiếng tiếng Anh hay là nói bằng tiếng gì?
Thì họ là người người Mỹ gốc Tàu.
Ok.
Sau thì
Nhưng mà
nói
làm
tiếng Anh với nhau thôi.
sao mà mình biết lúc mà mình hold action rồi họ diễn á?
Exactly, rất là khó, bởi vậy Leon không tin vào cái cách mà người diễn viên nước này direct một tiếng khác. Cái này là bất bất cực chẳng đã mới làm một lần này thôi. Thì mình có một người, tại vì trong thì trong đoàn mỗi lần mà check xong cái là hỏi lẫn nhau là nó nói đúng không, cái bà có diễn quá lố không, phải có đúng không, thì mình chỉ có và mình cũng có cái khoảng rehearsal, cái khoảng tập luyện trước đó. Nhưng mà mỗi test là hỏi là có chuyện lố không, nó thoại sang rồi. Với lại một hồi thì mình cũng có cảm nhận được cái xíu, nhưng mà không thể nào mà cảm nhận hết được.
Nó
Thành
nhạy
ra
lắm.
mình
Nó
tại
nhạy.
vì exactly nổi tiếng Việt không mà còn không được nữa, mà làm sao mà direct một tiếng khác được, thì nếu đâu biết người ta nói cái âm thanh lên xuống nhấn nhá như thế nào đâu.
Tại vì
Một lần này thôi.
cái người mà làm đạo diễn nhìn lại một cái gì đó, cái movement có một nó xoáy một chút thôi là nó đã diễn
Right.
diễn tả một cái chuyện khác rồi,
Exactly.
nó đi vào cái câu khác, nó cái feeling nó hoàn toàn nó khác.
Đúng
Thì
rồi.
Ken coi cái đó bằng tiếng tiếng Tàu thì nó là phải hỏi về về cái vấn đề mà Leon, nhưng mà
Right.
bây giờ mới hiểu là tất cả là cũng như là cái hoàn cảnh của Leon cái thời gian đó.
Right. Right.
Leon có định làm những cái project mới trong vài năm nữa, là Leon có thể chia sẻ với Ken được không?
Yes, từ cái dự án này cũng đã công bố trên báo rồi, thành ra cũng mình cũng không có phải giấu nữa. Leon đang làm hai dự án, một dự án gọi là Kỳ Nam, thì là đây là một cái bộ phim mà được lấy cảm hứng từ cái chung cư mà Leon ở ở Việt Nam trong cái thời gian mà
Làm
làm
xâm
công
lăng.
lao. Thì có một cái chung cư ở đó, thì có một cái bà hàng xóm ở dưới, ngay ở dưới lầu của Leon, rất là khó chịu và luôn luôn là gây gổ với hàng xóm, và luôn luôn mỗi lần gây gổ là viết lên tường, viết thẳng lên tường, nghĩa là mà viết rất là luôn luôn rất là passive aggressive đấy, giống như thí dụ như là làm ơn đừng có đi đi tới đi lui nhẹ chân thôi, đừng có đóng cửa ầm ầm á, làm nó nhức đầu á. Thì ba sẽ viết là các bạn trước sau gì cũng có ngày phải già, và khi các bạn già các bạn sẽ hiểu được cái nỗi khổ của người già, thì thôi các bạn nên làm phước đi, hãy bắt đầu từ bây giờ đi đi tới đi lui, làm ơn nhấc chân lên và đóng cửa nhẹ nhẹ thôi, tại vì ông trời có mắt đấy. Đấy, nguyên một cái câu văn như thế, nguyên một cái đoạn văn như thế, passive aggressive right, chỉ để nói là đi nhẹ chân và đừng đóng cửa mạnh right. Hoặc là nhưng mà những gì ngày nào cũng có chuyện đấy, mà mỗi lần suy viết là suy viết lên nguyên cái tường chung cư cũ á, mà viết viết bằng viết lông, viết thẳng lên tường này, xong rồi hết á thì lại lấy sơn sơn đi, xong rồi viết viết cái câu
Wow.
khác lên, và nguyên cả một cái khu tường, nguyên một cái khu này nè, cái hành lang đi lên chung cư là cổ viết đầy hết, có viết tiếng Anh nữa. Sau đó mình mới thấy à, vậy là cái thằng trước mà nó, cái anh chàng trước mà mướn cái chung cư của mình chắc là người nước ngoài, thành ra cổ mới viết là I call the police, you too loud hay gì đấy, your music too loud, I will call police now gì đấy. Xong rồi bả sơn đi, xong mình căng mắt rồi mình nhìn rồi mấy cái lớp sơn ở dưới thì mình thấy ô có tiếng Anh ở dưới ngày xưa nữa nè gì đấy.
Wow.
So I thought it was so interesting, right? Thì một khúc lúc mới về thì mình rất là khó chịu, tại vì cứ suốt ngày cứ giống như là bị giờ bị dòm ngó bị ấy. Nhưng mà sau đó nói ok, mình có hai cách suy nghĩ, một là mình khó chịu thì nó cũng chẳng thay đổi được gì, mình ôm cái cục khó chịu trong người thôi, phải không? Bà đâu cần biết mình khó chịu, bà thấy mình khó chịu bà còn thích nữa, bà còn sẽ làm hơn nữa đấy. Thì bây giờ mình đổi cách suy nghĩ đi, bây giờ mình thấy thú vị đi đấy, và trong cái tích tắc đó, từ đó trở đi mỗi ngày mình rất là mong xem bà viết cái gì
Mình nói gì?
mới.
Wow.
Ông thấy không biết học sáng này bà viết cái gì, giờ em rất là sáng tạo, nhưng mỗi lần chửi cái gì đó là chửi rất là như nó một cái đoạn văn, xong rồi cuối cuối cùng mới đi vô cái đề là lý do chửi là cái gì đấy. Xong rồi thế là nói, ồ cái này là một cái nhân vật rất là hay, like sâu độc đáo. Thì từ cái đó ra nó mới phát triển ra cái câu chuyện cho cái bộ phim sắp tới của Leon. Còn cái bộ phim thứ nhì mà Leon cũng đang triển khai trong phần kịch bản, đó là Princess Pocahontas, là nói về câu chuyện của bác sĩ Nguyễn và Martin Nguyễn, là hai cô gái Việt Nam lai Mỹ đen ở Việt Nam năm 1970. Và Việt Nam lúc đó xôn xao cái câu chuyện của hai cô gái bác sĩ biến thành qua đêm, một câu chuyện gần như qua đêm là biến thành công chúa của Cộng hòa Trung Phi, là con gái của Jean-Pierre Bocassa, là tổng thống nước Trung Phi. Là vì năm thập niên 60 thì Bocassa về Việt Nam để trong đội đội lính Lê Dương của Pháp, có yêu một cô gái Việt Nam và hai người có đứa con này. Và sau đó hai người thất lạc nhau. Ông này thất lạc đứa con mười mấy năm trời, bây giờ trở về tìm con. Và cô bác sĩ được đưa qua Trung Phi để nhận để đoàn tụ với cha. Nhưng mà một tháng sau mới phát hiện ra là cô bác sĩ là già. Và người ta tìm được cô Martin thật và cũng gửi cô Martin qua. Và cái câu chuyện nó còn rất là nhiều drama và éo le, dẫn đến một cái tragic ending vào năm 1969. Thì tất cả mọi người có thể lên mạng để mà Google về cái chuyện gì
Mà
xảy ra với bác sĩ Martin.
Leon tìm cái câu chuyện đó bằng cách nào?
Leon phát tìm được cái câu chuyện đó là vì đang làm nghiên cứu cho cái câu chuyện Kỳ Nam, cái câu chuyện cô hàng xóm. Thì cô hàng xóm thì có một cái nhân vật lai Mỹ đen ở trong phim. Thì tại vì câu chuyện cũng thập niên 80, thì mới tìm hiểu về con lai Mỹ đen ở Việt Nam, cái lịch sử con lai Mỹ đen ở Việt Nam như thế nào, thì mới lòi ra Martin và bác sĩ.
Amazing. Cái vấn đề mà mình có nhiều cái dồi dào tư tưởng như Leon là không không có không thiếu. Leon rất là nhiều cái tư tưởng, nhưng mà cái vấn đề mà quan trọng mà làm ngành phim á, nó rất là dính líu tới kêu bằng business, tiếng Việt kêu bằng gì tự nhiên quên rồi. Kinh doanh. Mình làm mình phải tính toán, mình phải biết mình làm cái sản phẩm nó ra là ra rạp chiếu sẽ là doanh thu bao nhiêu. Thì cái phần đó đó thì Leon có học hay là có đọc hay là có update nhiều không?
Không, cũng có, đương nhiên mình có kiến thức, mình ráng mình theo dõi, mình tìm hiểu để mà mình không có để mà mình biết mình phải đối mặt với những cái gì, phải không? Nhưng mà đó không phải là, nhưng mà tới 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 cuối ngày, tới the end of day, đó đó không phải là cái hướng đi của mình. Hướng đi để mà làm ra những bộ phim ăn khách không phải là hướng đi của mình. Thành ra cuối cùng thì mình cũng không có nghĩ đến điều đấy. Là vì bây giờ để mà bộ phim ăn khách thì anh phải làm thế này này, anh phải cho cái này vô, anh phải cho cái kia vô. Và mình nhất định mình không cho vô thì cũng vậy thôi, thì biết đấy, nhưng mà mình không làm thì thôi, biết để làm cái gì đấy. Ví dụ như là bây giờ, Việt Nam thích nhân vật đồng tính là phải như thế này, phải cho Dũng và Linh Phụng hôn nhau, nhưng mà bây giờ cái đó không phải là một cái option. Ok, đồng ý là nếu mà hai đứa hôn nhau thì phim sẽ thành được thêm bao nhiêu tỷ đấy, nhưng mà giờ tôi không thể làm cái điều đấy, thì bây giờ anh nói với tôi cũng vô dụng mà thôi. Thì bây giờ thay vì làm cái việc đấy thì mình sẽ đi tìm những người nào mà muốn làm cái song lan theo kiểu của mình, tìm chừng khi nào mà tìm được thì thôi. Thì cái đó là ăn thua, là bạn là người nghệ sĩ, bạn muốn đi hướng nào, và bạn có cái chung thủy và cái courage để đi theo cái hướng đó không? Thì mình có, là vì ngay từ cái ban đầu mà mình xác nhận khi mà mình bước vô cái con đường nghệ thuật đó là mình không sợ nghèo và mình không sợ cô đơn. Và nếu mà không có hai cái đó đó thì không có cái gì để hù được mình hết, nói ồ mày làm phim này mày sẽ nghèo, nó ok, mà mày làm phim này thua rồi mày sẽ không có popular rồi không, mất bạn mất bè, nói ok. Cái quan trọng với mình là mình được kể câu chuyện đúng như mình, dù chỉ có một người xem, và mình chấp nhận những cái thua thiệt gắn liền với đi con đường đấy.
Được suy nghĩ như vậy là phải có bản lĩnh nhiều lắm, tại vì cái đó là no fear, cái đó là hoặc là có fear nhưng mà control được, kèm lại cái sợ hãi của sống không có tiền và sống không có người yêu hay là làm cho popular. Cái đó từ đâu ra Leon?
Fear thì có, nhưng mà fear của Leon đó là fear là mình không biết mình có giữ nổi cái suy nghĩ đó không, mình có bao giờ sẽ bị cám dỗ không. Đó là cái fear duy nhất, cái fear là mình sẽ có ngày nào mình sẽ bị lung lay không.
Tại vì
Còn cái suy
cái nhà đầu tư mà ra nói chuyện với Leon thì họ phải dòm ngó cái con số của doanh thu của rap, thì họ phải
Right.
trong đầu họ nói là à, nếu mà chỉnh được một tí cái này thôi, chỉnh này
Right.
một tí, chỉnh kia tí thì tiền sẽ tôi sẽ đầu tư trong cái phim của bạn. Nhưng mà nếu mà Leon nhất định là phải đi một hướng của Leon thì cái kêu bằng tiếng Anh kêu bằng intestinal fortitude đó, nó từ đâu ra, hồi nào tới bây giờ nó character intestinal fortitude.
Có thể là nó nằm trong bản chất rồi. Cũng có thể là vì cái mà không sợ nghèo với không sợ cô đơn đó, cũng có thể là vì mình chưa bao giờ biết nghèo là gì, nhưng mà đó không có, ngay cả lúc mà trong nhà băng của Leon bị negative đó, và đã có rồi, đã từng xảy ra ở trong quá khứ, Leon chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo, ngay cả lúc không có tiền. What I mean? Tại vì bởi vậy cái ăn
I
thua,
don't know what you mean, but I know what
bởi vậy
you
cái định nghĩa nghèo nó nằm ở đâu?
mean.
Tại vì Liên không bao giờ cảm thấy nghèo, ngay cả lúc mà đi làm bồi bàn, đi rồi đi băng qua Central Park, snowing mà không có đi subway để dành tiền, một đồng rưỡi subway không dám xài, không 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 bao giờ cảm thấy nghèo, tại vì trong đầu đang bận rộn nghĩ về những cái chuyện khác, nghĩ về cái audition, nghĩ về câu chuyện mình sẽ làm, nghĩ là bây giờ giống như ngày hôm nay không có thời gian nghĩ đến chuyện là chết mẹ rồi, bây giờ COVID rồi làm phim này nó sẽ có tiền hay không, rồi làm viết xong kịch bản này có ai đầu tư hay không, rồi có làm được bộ phim thứ nhì hay không gì đấy, không, cũng muốn suy nghĩ về điều đấy. Nhưng mà khoảng được 5 phút là nó bị cuốn vô đấy. Tức mẹ, nhưng mà cái bà Kỳ Nam này bây giờ nếu mà bà đi xuống lầu như vậy thì nó không có hợp lý, bà phải đi lên lầu. Nhưng mà lên lầu thì nó sẽ làm sao mà để cái nhân vật kia được. Và mình giải thích được cái đó, mình sướng quá, mình quên mẹ, mình không, nghĩa là trước cái đó thì mình đang lo tìm cách giải quyết, thực ra mình không có thời gian để mình suy nghĩ là chết mẹ, mình nghèo. Xong rồi mình giải quyết được rồi, mình hạnh phúc quá, cái mình cũng không có thời gian để mình nghĩ đến chuyện mình nghèo. Và đó là cái cách mà trong đầu mình nó wired, nó vận hành, thành ra mình không có, đương nhiên là cũng lo, sometimes là ngủ đến ngủ xong rồi tỉnh dậy nó chết mẹ rồi, có bao giờ mình 60 tuổi, mình 70 tuổi không có life insurance, không có health insurance, không có, nói ủa nhưng mà bây giờ tự nhiên 40 tuổi ngồi nghĩ đến 70 tuổi, like what the fuck, like how stupid. Cái chuyện cần thiết là bây giờ làm sao phải finish cái kịch bản trước đi cái đã. nếu mà không finish thì có thể là sẽ không có in-house insurance thiệt đó. You know what I mean? So that's how it works for me. Có thể nó sẽ không có work with everybody, you know. Nhưng mà mình cái Leon nghĩ đó là bản chất rồi. Muốn nghĩ cách khác cũng không được. Và bây giờ mình nhìn lại đó, ngay từ bé Leon đã suy nghĩ như vậy rồi. You know, Leon nhớ tới những cái ngày xưa mà thời sau 75 mà nhà phải bán đồ đi á, và mình nhớ mãi những cái hình ảnh là trong nhà tiếng đồ từ từ nó biến mất cái đồng hồ, trong biến cái giường, trong biến lại like, từ từ giống như là một cái stop motion á, mà cũng trong lớp trong hồi hồi nhà trống trơn á, mình nhớ là như vậy á. Nhưng tại vì thời đó là ai cũng bán đồ để mà sống qua ngày hết, you know. Thì nhưng mà mình không bao giờ mình nói trời ơi, mà Leon nhớ mãi là do mà nhỏ thì nói ủa cái này mình phải lo nè, tại sao mà nhà mình hết đồ, nhà mình nghèo nè. Nhưng mà Leon còn nhớ, Leon tự hỏi là ủa tại sao mình không lo ta, you know, cause mình luôn nghĩ là oh, everything's gonna be fine, cái này nó chỉ rồi cái gì nó cũng qua. Mà ngay từ bé mình đã có cái cách suy nghĩ rồi, xong rồi mình nói ủa cải lương on TV you know. So
hôm nay á ngồi nói tiếng Việt với Leon là một cái sự Ken quý vô cùng, tại vì Ken hồi nào giờ đâu cũng không có rõ là Leon là qua 13 tuổi rồi tiếng Việt một bụng như vậy, Ken không có biết là
right.
Tại vì những cái interview của Ken coi là tiếng Anh và tất cả là tiếng Anh. Hôm nay là Ken, trong lòng của Ken rất là mừng và ấm đã được nghe tiếng Việt, những cái chuyện mà Leon được diễn tả qua tiếng Việt nó nghe rất là thoải mái cho Ken. Ken cảm ơn Leon dành thời gian hôm nay nói chuyện với Ken.
Thank you, cảm ơn Ken đã cho Leon được tâm sự, và rất là cảm ơn là Ken đã có những cái đồng cảm với Thâm Lang mà Ken đã chia sẻ. Đó là đó, bởi vì không cảm thấy nghèo là như thế. Tại vì bây giờ nếu mà ra account mà nhìn thấy âm, nhưng mà trong đầu Leon nói ô nhưng mà tao có Thâm Lang, và Thâm Lang đã chạm tới ít nhất là một người như Ken, thì không thấy nghèo, you know.
Và Ken cũng rất là mong hai cuốn phim tới của Leon, hai cuốn phim đều hấp dẫn. Ken rất là kêu bằng mong mỏi để coi cái sản phẩm của Leon tạo ra.
Thank you.
Okay, Leon, we will talk soon. Thank you very much.
All right. Thank
okay.
you so much.
Okay.
Bye-bye.
Bye-bye.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.